Kinh Bát Thành. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Ananda trú ở Vesali tại Trúc Lâm Ốc. Lúc bấy giờ gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, đến tại Pataliputta có công việc. Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, đi đến Kukutarama. Đến một tỳ kheo, đảnh lễ vị này rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, thưa với tỳ kheo ấy: Bạch tôn giả Ananda nay an trú ở đâu? Chúng con muốn gặp tôn giả Ananda. Này gia chủ, tôn giả Ananda nay ở Vesali, tại ấp Peluvagamaka. Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, sau khi làm xong công việc ở Pataliputta, liền đi đến Vesali, ấp Peluvagamaka, đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, thưa với tôn giả Ananda: Bạch tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuyên bố? Nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn khỏi các ách phượng chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Này gia chủ, có pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuyên bố: Nếu cái tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phượng chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Bạch tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là gì? Do Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuyên bố: Nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phượng chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Ở đây, này gia chủ, tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái kỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, vị ấy suy tư và được biết. Sơ thiền này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được quá sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuyên bố. Nên tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phượng chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, vị tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vị ấy suy tư và được biết. Thiền thứ hai này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do quan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được quá sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Đại gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tuyên bố. Nếu tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, và pháp vô thường an ổn khỏi các ách phượng chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Vị ấy suy tư và được biết, thiền thứ ba này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy suy tư và được biết, thiền thứ tư này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo an trú biến mãn một phương, với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy suy tư và được biết, từ tâm giải thoát này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy do vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo an trú biến mãn một phương, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy suy tư và được biết, xả tâm giải thoát này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự việc gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với vị tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết, không vô biên xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết, thức vô biên xứ này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ các lậu hoặc, chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị này suy tư và được biết, vô sở hữu xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vẫn trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do quan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được quá sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Đệ gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc tri giả kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỳ kheo nào không phóng vật, diệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, pháp vô thường an ổn khỏi các ách phượt, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Khi được nghe nói vậy, gia chủ Dasama, người ở thành Athaka, bạch tôn giả Ananda. Bạch tôn giả Ananda, như người tìm một kho tàng cất giấu, trong một lúc tìm được 11 kho tàng cất giấu. Cũng vậy, bạch tôn giả, con đi tìm một pháp môn bất tử mà được nghe một lần 11 pháp môn bất tử, Bạch tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến 11 cửa, khi ngôi nhà bị cháy thì chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy, bạch tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong 11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con. Bạch tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tiền của cúng dường cho vị thầy của mình, sao con lại không cúng dường cho tôn giả Ananda? Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, cho mời họp tỳ kheo tăng ở Pataliputta và Vesali, tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, tặng cho mỗi tỳ kheo mỗi vị một cặp y, tặng cho tôn giả Ananda ba y, và xây dựng một tăng xá trị giá 500 đồng tiền vàng, hay có 500 tăng phòng cho tôn giả Ananda.